I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng động tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 335 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay cùng với toàn thể thế giới, chúng ta hân hoan đón chào đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Vì thế chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Thông điệp của Chúa Giêsu lòng thương xót gửi cho toàn thế giới qua Thánh nữ Faustina. Bản thánh ca Thiên Chúa giàu lòng thương xót của nhạc sĩ linh mục Ân Đức. Lòng thương xót Chúa, ngợi khen Chúa, thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Chúa Giêsu lòng thương xót nói với thánh nữ Faustina là thư ký của lòng thương xót Chúa. Nhật ký 570. Con hãy ghi chép những điều cha nói với con. Niềm vui sướng của cha là được kết hợp với các con, với lòng khao khát sâu xa. Cha chờ đợi và mong mỏi giờ phút được cư ngụ một cách nhiệm tích trong tu viện của các con. Tâm trí cha sẽ nghỉ ngơi trong tu viện ấy, và cha sẽ chúc lành cho vùng lân cận một cách đặc biệt. Vì yêu thương các con hết thảy, cha sẽ chuyển đổi những hình phạt được nghiêm xử theo phép công thẳng của Chúa Cha. Hỡi ái nữ của cha đã chiều lòng theo những lời kêu nài của con. Công việc và nhiệm vụ của con ở đời này là nài xin lòng thương xót cho toàn thế giới. Không một linh hồn nào sẽ được công chính hóa trước khi quay về với lòng thương xót cha trong niềm tín thác. Đó là lý do Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót cha. Trong ngày đó, các linh mục hãy nói cho mọi người về lòng thương xót vĩ đại, khôn dò của cha. Cha làm cho con trở nên thừa tác viên lòng thương xót của cha. Con hãy cho cha giải tội biết rằng bức hình phải được trưng bày công khai trong giáo hội, chứ không phải chỉ trong nội vi tu viện. Qua bức hình này, cha sẽ ban nhiều ân sủng cho các linh hồn. Vậy hãy để mọi người đến được với bức hình ấy.
Mến lớn lao, người đã yêu ta biết bao. Đáng khi ta còn trong cõi chết, ta còn trong cõi chết. trong các đam mê yêu đuối tội tình. Ngài đã cho ta tái sinh và cùng được sống hiến vinh với Đức Kitô người còn chi thánh. Ây người còn chi thánh, do bởi nguồn ơn tràn chứa nghĩa tình. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa cứu con không tự vì con, nhưng do lòng ai tuất của người, với ân huệ phong phú tuyệt vời.
Kính thưa quý thính giả, trong giờ của mẹ hôm nay, Nguyễn Nga kính mời quý vị theo dõi bài dịch thuật của Kim Hà với tựa đề Cứ ngợi khen Chúa. Lần trước khi tôi đi hành hương ở Medjugorje, thì có một phụ nữ trong nhóm chia sẻ triết lý sống của bà khi cả nhóm cùng sinh hoạt. Bà ấy kể cho nhóm nghe về những sự không may đã xảy ra trong cuộc đời của bà. Điều hay nhất là sau mỗi biến cố đau đớn ấy, bà thường nói PTLA, tức là Praise the Lord Anyway, hay cứ ngợi khen Chúa. Bà ấy dạy các con hãy ca ngợi Chúa khi gặp những biến cố xấu xảy ra. Những ai đã đi hành hương ở Medjugorje thì đều biết rằng các chuyến đi hành hương không bao giờ xảy ra êm ả cả. Vì thế, mỗi lần chúng tôi gặp sự khó khăn thì chúng tôi lại nói PTLA, cứ ngợi khen Chúa. Trong các chuyến hành hương, tôi thường nói như thế, nhưng rồi sau một thời gian, tôi lại quên không nói lời ngợi khen Chúa. Khi vị linh mục kể về câu chuyện của một người thuyết trình viên gặp rất nhiều chuyện không may, tôi mới nhớ lại từ ngữ PTLA và tôi cố gắng nhắc đi nhắc lại để giữ cho mình không bị những tư tưởng tiêu cực thống trị. Nếu ta cứ nghĩ đến những điều tiêu cực thì ta sẽ xuống tinh thần. Khi tôi đọc bài đọc hàng ngày từ tác phẩm của Thánh Faustina, đó là Nhật ký lòng thương xót Chúa trong linh hồn tôi không thể tưởng tượng nổi là câu nói trong tác phẩm ấy cũng có cùng một đề tài, như thị nhân Vicka nói, không có gì là tình cờ. Nhật ký Thánh Faustina nói rằng, không có gì là lớn lao khi ta yêu Chúa trong lúc thịnh vượng, và cảm tạ Ngài khi mọi sự tiến triển. Nhưng nếu ta tôn thờ Chúa, khi mọi sự xảy ra không tốt, ta vẫn yêu Chúa và đặt tin tưởng nơi Ngài. Khi linh hồn ta ở trong bóng tối của vườn Gethsemane, hay cô đơn trong sự cay đắng của nỗi thống khổ, thì linh hồn ta với lên cao tới Chúa Giê-xu, và dù uống chén đắng, ta không buồn khổ. Khi linh hồn làm theo thánh ý của đấng tối cao, ngay khi chịu đau đớn và tra tấn, thì vẫn kê miệng uống cạn chén, thì linh hồn sẽ trở nên mạnh mẽ, và không gì có thể uy hiếp linh hồn được. Sự thiêng liêng của đời sống là món quà lớn lao nhất mà Chúa ban cho chúng ta. Lời của mẹ Teresa Calcutta.
Thưa quý thính giả, trong ngày kính đại lễ lòng thương xót Chúa, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Lòng thương xót Chúa vô biên vô tận, trích trong nhật ký lòng thương xót Chúa trong linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina, qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà.
Thiên Chúa ban ơn toàn xá cho những ai xưng tội, chịu lễ và tham dự đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Nhật ký 699. Vào một dịp kia, tôi đã được nghe những lời này. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nói cho cả thế giới biết về lòng thương xót khôn lường của Cha. Cha ước mong đại lễ kính lòng thương xót Cha trở thành chỗ nương náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng thương. Trong ngày hôm ấy, lượng thương xót dịu hiền thẳm sâu của Cha sẽ được khai mở. Cha trào đổ cả một đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn tìm đến với nguồn mạch xót thương của Cha. người nào xưng tội và chịu lễ sẽ được lãnh nhận hồng ân thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Ngày hôm ấy, mọi chốt ngăn những nguồn thác ân sủng đều được tháo mở. Đừng linh hồn nào sợ đến bên cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ thắm như điều. Lòng nhân ái của cha bao la đến nỗi cho đến đời đời, không một trí năng nào, dù nhân loại hay thiên thần, có thể dò thấu được. Tất cả những gì đang hiện hữu đều phát xuất từ lòng yêu thương sâu thẳm rất dịu dàng của cha. Mọi linh hồn mật thiết với cha sẽ được chiêm ngắm tình yêu và lòng thương xót của cha phát xuất từ tình dịu dàng sâu thẳm của cha. Cha mong ước đại lễ ấy phải được cử hành trọng thể vào Chúa Nhật sau lễ phục sinh. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào trở về với nguồn mạch thương xót của cha.
Chầu Chúa Thánh Thể để tìm được sức mạnh và ánh sáng của Chúa. Nhật ký 704. Tôi trải qua mọi giây phút rảnh rỗi dưới chân Thiên Chúa ẩn thân. Người là tôn sư của tôi. Tôi hỏi han người về mọi điều. Tôi thân thưa với người về mọi chuyện. Nơi đây, tôi tìm được sức mạnh và ánh sáng. Nơi đây, tôi học được mọi tri thức. Nơi đây, tôi được ban ánh sáng để biết cư xử với người chung quanh. Từ lúc rời tập viện, tôi đã nhốt mình trong nhà chầu cùng với Chúa Giêsu, tôn sư của tôi, chính người lôi kéo tôi vào ngọn lửa tình yêu sống động, nơi quy hướng của mọi sự.
Linh hồn nào không sống trong tình trạng ơn thánh thì Chúa Giêsu rất đau đớn. Nhật ký 705. Ngày 25 tháng 9, tôi cảm thấy đau nhức kinh khủng ở hai bàn tay, hai bàn chân và cạnh sườn, những nơi thân thể Chúa Giêsu đã chịu đâm thâu. Khi gặp một linh hồn không sống trong tình trạng ơn thánh, tôi càng nghiệm thấy những đau khổ ấy rõ rệt hơn. Lúc ấy, tôi tha thiết cầu xin lòng thương xót Chúa hãy bao phủ linh hồn ấy.
Sống thánh thiện thì bị thần dữ căm thù, nhưng Chúa bảo vệ. Nhật ký 706, ngày 29 tháng 9, lễ kính Đức Tổng lãnh Thiên thần Mikae, tôi nhìn thấy vị thủ lãnh vĩ đại ấy bên cạnh. Ngài nói với tôi, Chúa ra lệnh cho tôi phải chăm sóc chị một cách đặc biệt. Chị hãy biết rằng chị bị thần dữ căm ghét, nhưng đừng sợ hãi, vì ai bằng Thiên Chúa. Thế rồi Ngài biến đi, nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện và trợ giúp của Ngài.
Thánh ý Chúa quý trọng nhất. Nhật ký 707. Ngày 2 tháng 10 năm 1936, thứ sáu đầu tháng, sau hiệp lễ, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu, người phán với tôi những lời này. Giờ đây cha biết con yêu mến cha, không phải vì những ân sủng hay ân huệ, nhưng vì đối với con, thánh ý cha còn quý giá hơn cả mạng sống. Chính vì vậy, cha kết hợp với con nồng thắm hơn với các thụ tạo khác.
Cầu nguyện và chịu đau khổ để cứu các linh hồn. Nhật ký 709, ngày 3 tháng 10 năm 1936. Hôm nay, trong giờ lần hạt mân côi, tôi chợt nhìn thấy một bình thánh đựng thánh thể. Bình thánh được mở ra và chứa đầy bánh thánh. Từ trong bình thánh phát ra lời này, những bánh thánh này đã được lãnh nhận do các linh hồn nhờ lời cầu nguyện và đau khổ của con mà trở lại. Lúc này, như một con trẻ, tôi cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi thấy ngỡ ngàng như một bé con.
Satan tấn công thánh nữ Faustina vì chị phổ biến lòng thương xót Chúa. Nhật ký 713. Ngày 11 tháng 10, tối nay, khi tôi đang ghi chép về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và lợi ích lớn lao cho các linh hồn, thì Satan đã sồng sộc bổ vào phòng tôi hết sức giận dữ và cay cú. Hắn giật phăng tấm màn, xé ra rồi đạp lên. Lúc đầu tôi hơi sợ, nhưng tôi lập tức lấy tượng chuộc tội làm dấu thánh giá, và con ác thú rũ xuống rồi biến mất tức thì. Hôm nay, không những tôi nhìn thấy hình thù gớm ghiếc mà còn cả cơn cuồng nộ của nó nữa. Cơn giận của Satan thật kinh rợn, tuy nhiên tấm màn vẫn chưa tơi tả rách nát, và tôi cứ tiếp tục im lặng ghi chép. Tôi quá biết, nếu chưa không ban phép, con ác thú sẽ không đụng đến tôi được. Như thế thì làm trò chống gì được? Nó bắt đầu ra mặt tấn công tôi với cơn điên cuồng giận dữ căm ghét, nhưng không khuấy động nổi sự bình an của tôi một phút giây. Tư thái của tôi càng làm cho hắn thêm cuồng nộ.
Chúa Giêsu dạy hãy đọc chuỗi kinh lòng thương xót Chúa. Nhật ký 714. Hôm nay Chúa phán, con hãy đến với mẹ bề trên và thưa rằng, cha muốn tất cả các nữ tu và những người ngủ trong nhà này hãy đọc chuỗi kinh cha đã dạy cho con. Hãy đọc chuỗi kinh ấy liên tiếp 9 ngày trong nhà nguyện để giải hòa với Thiên Chúa và khẩn nài lòng xót thương cho đất nước Ba Lan.
Thánh nữ Faustina biết ơn Chúa, nên Chúa chúc lành cho cả khu vực quanh tu viện. Nhật ký 719. Hôm nay tôi được nghe những lời này. Hỡi con hãy biết vì con, cha đã ban phúc lành cho cả khu vực quanh đây, nhưng con phải thay họ mà cảm tạ, vì họ không hề cảm tạ cha vì lòng từ ái cha rộng mở cho họ. Vì lòng biết ơn của con, cha sẽ tiếp tục chúc lành cho họ.
Tín thác vào lòng thương xót Chúa sẽ không phải hư mất. Nhật ký 723. Hôm nay tôi được nghe những lời này. Những ân sủng cha ban cho con không phải chỉ dành cho con, mà còn cho một số rất đông các linh hồn khác nữa. Trái tim con là nơi thường trú của cha, cho dù con rất khốn cùng. Cha liên kết con với cha, cất đi những nỗi khốn cùng của con, và ban cho con lòng xót thương của cha. Cha thực hiện những công trình lòng thương xót nơi mọi tâm hồn. Tội nhân càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn nơi lòng thương xót của cha. Lòng thương xót của cha được xác định trong mọi công trình tay cha thực hiện. Ai tín thác vào lòng thương xót cha sẽ không phải hư mất, vì tất cả những công việc của họ sẽ là của cha. Và những địch thủ của họ sẽ bị tan tành dưới bệ kê dưới chân cha.
Lời cầu nguyện. Lạy Chúa, lòng thương xót của Chúa vô biên vô tận. Chúng con xin thay mặt cho toàn thế giới muôn đời ca ngợi, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa cao cả và từ ái của chúng con. Amen.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Cô Như Tâm, cô Hiền Nguyễn và bà Barbara Hứa. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và mỗi tháng giờ của mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có lại là -8 đô. Tuần này chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây để chuyển cho các đồng bào ở Việt Nam. Gia đình của ông Trung Thịnh 300 đô, bà Hiên Trần 100 đô, bà Ẩn Danh 20 đô và bà Barbara Hứa 50 đô. Tổng cộng lại quỹ có là 462 đô và chúng tôi đã chuyển cho hội Hope Today như sau. Sơ Mai Thanh 200 đô, gia đình của ông Cao Huy Hoàng, cập nạn 250 đô và để phụ chi phí dịch vụ với Hope Today 12 đô. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị.
Kính thưa quý thính giả, trong giờ của mẹ hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi bài viết của Hoàng Vũ với tựa đề Những cuộc đời nát vụn, được trích trong tiểu mục Chuyện quê nhà, đăng trong Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 258 và qua phần trình bày của
Kim Hà
và Nguyệt Nga. Như thường lệ, một giờ chiều cuối tuần, chúng tôi tìm đến những bệnh nhân AIDS. Trời Sài Gòn một giờ chiều nắng vẫn hừng hực như lò nung. Ngoài đường dòng người tuôn hối hả, từng gương mặt gấp gáp, lo toan, cố ngoài lên lao tới giữa lớp bụi bặm và mùi khét lẹt, hăng hắc của dầu nhất khói xe. Chúng tôi cùng hòa chung vào dòng người tất bật xuôi ngược ấy, qua những con đường bị đào bới ngổn ngang và đang nằm chờ thi công. Chúng tôi đi dần vào những hẻm nhỏ, khu xóm nghèo nơi chúng tôi đến, được thành lập mấy chục năm về trước do những người trôi dạt từ Campuchia về. Họ hồi hương để tránh những cuộc trả thù đẫm máu giữa các phe phái. Mấy chục năm sau, khu xóm này vẫn nghèo như xưa. Người dân sống chủ yếu bằng nghề nhặt rác và buôn bán phế liệu. Dọc hai bên con hẻm dơ bẩn là những đống phế liệu cao ngất đang chờ được tái chế. Cố gắng lách qua những đống phế liệu vụn vỡ, rách nát, chúng tôi mới vào được nhà em. Em đang nằm trên chiếc giường xếp cũ nát, bám đầy đất, đưa ra hai cẳng chân gầy gò cong queo như chiếc gậy trúc được sử dụng lâu năm. Tôi gặp em lần đầu ở trung tâm phát thuốc từ thiện công giáo. Lúc đó em lầm lì, chai cứng, như một mảnh sành. Sau một thời gian, em nhận ra nơi chúng tôi sự chân thành. Lúc đó em mới chịu tiếp xúc. Từ từ chúng tôi cũng phá vỡ vẻ lầm lì chai cứng bên ngoài ấy, để đi vào bên trong tâm hồn vụn vỡ, lắng nghe tiếng đập tàn tạ của con tim. Chỉ còn chút le lói của niềm hy vọng. Gặp tôi em mừng lắm và nói, em tưởng thầy không đến được với em chứ. Thầy tìm ra được nhà cũng giỏi thiệt. Có lẽ em không ngờ tôi lại tìm tới nhà để thăm. Hai mẹ con sống trong căn nhà tường vôi cũ kỹ lở lói, mái tôn han rỉ nhiều. Chúng tôi đang ngồi tâm sự với em thì người mẹ về tới. Trên xe ba gác đạp của bà chất đầy những chai lọ, đồ nhựa, bao bì vụn rách. Bà kể cho chúng tôi nghe ở cái xóm nghèo này ai cũng làm nghề đồng nát. Mỗi ngày bà đi nhặt phế liệu từ những đống rác cũng được vài chục ngàn. Số tiền ấy cũng đủ nuôi sống hai mẹ con qua tạm kiếp phù sinh. Bà còn kể tiếp, hầu hết những thanh niên lớn lên từ vùng rác rưởi này đều đã hư hỏng hết. Không nghiện hút thì cũng tù tội. Không chết vì AIDS cũng bỏ xác ở nhà tù nào đó. Những thanh niên cùng trang lứa với con bà đều đã trở thành những con ma đói thuốc hết cả rồi. Tôi quay sang hỏi em, hồi đó em học đến lớp mấy? Em trả lời rất hãnh diện, lớp 4 bổ túc, lớn rồi mới đi học. Bà mẹ nghe vậy thêm vào, ở đây đâu có ai được đi học đâu mấy thầy, mà có trường đâu để học. Nghe bà nói thế, tôi chỉ còn biết ngẩng mặt lên trời than một cách bâng quơ. Thì ra là vậy. Tình cờ nhìn lên vách nhà, thấy treo bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã bạc màu. Tôi hỏi bà, tại sao chị có tấm ảnh này? Bà đáp, thời trước các ông cha mặc áo đen đến đây giảng đạo rồi tặng cho mỗi gia đình một tấm ảnh, nhưng sau đó thì không thấy đến nữa. Tôi à lên một tiếng lớn và giải thích với bà. Các ông ấy là các cha dòng chức cứu thế, họ đến đây để giảng đại phúc, nhưng sau này chính quyền cấm không cho họ đến giảng đạo nữa. Nghe tôi nói vậy, bà bụt miệng. Giá như có các ông cha đến đây giảng đạo, thì con tôi đâu có bị như ngày hôm nay. Nói chuyện một hồi nữa thì chúng tôi tạm biệt hai mẹ con em. Chúng tôi bước ra khỏi khu phố ấy mà nghe lòng tê tái. Chúng tôi tìm đến với bệnh nhân khác ở quận Bình Thạnh. Qua những dãy nhà cao tầng sang trọng bên ngoài, chúng tôi đi dọc theo con kênh đen ngòm hôi hám. Không biết rác từ đâu đổ về đặt kín cả dòng kênh đen. Khi thủy triều xuống, chúng lộ ra tất cả sự rơi ráy bẩn thỉu của nó. Thế nhưng, những ngôi nhà sàn bằng gỗ siêu vẹo lại mọc lên như nấm trên dòng sông kênh đen hôi hám ấy. Chúng tôi lò dò từng bước trên lối đi lót bằng những miếng ván lỗ chỗ để vào căn nhà thuê của em. Em có một bé gái 5 tuổi, nhưng không biết ai là cha của bé. Hai mẹ con em sống nhờ vào người mẹ, và em cũng chẳng biết cha mình là ai. Cha em đã bỏ hai mẹ con ra đi khi em vừa mới chào đời. Và cứ thế em lớn lên ở vùng ngập ngụa hôi tanh này như một thứ lục bình vẫn thường trôi về ở đây mỗi khi thủy triều lên. Hai mẹ con đã có thời gian về quê sinh sống, nhưng rồi ngựa quen đường cũ, họ lại dắt nhau về đây. Khi em đến tuổi vào đời cũng là lúc đã biết mùi đời. Và từ đó em sống luôn bằng vốn tự có. Cũng may đứa con gái của em không bị nhiễm. Cuộc sống ở vùng kênh đen này hầu như được định hình như vậy. Nó theo một khuôn đúc sẵn. Nhân phẩm cũng theo đó mà nhào nặn lên như một định mệnh nghiệt ngã. Chúng tôi tạm biệt em, bước ra khỏi vùng tanh tưởi ấy. Nhìn đứa bé gái con của em đang ngồi chơi vô tư một mình trên lối đi mà thấy lòng hoảng hốt. Một thoáng rùng mình khi nhìn xuống dòng kênh đen và ngước lên bắt gặp cặp mắt vô tư trong trẻo của bé.
Người thứ ba chúng tôi ghé thăm là anh em ở khu bến xe Hàng Xanh, len lỏi qua dãy quán ăn nhậu san sát, ngập tràn tiếng chửi thề và nghi ngút khói lò nướng. Chúng tôi đến với anh. Đến nơi, chúng tôi thấy anh đang ngồi ngoài vỉa hè, nhìn dòng người xô bồ qua lại. Nhìn anh ngồi đáng thương như một con dê chuẩn bị đưa vào lò nướng. Có lẽ không ai có thể hình dung về một quá khứ giang hồ đao búa của anh. Không một tội ác nào mà anh đã không từng nhúng tay. Vào tù ra khám đối với anh thường xuyên như mấy ông cán bộ vào quán nhậu. Lần ở tù sau cùng, người ta trả anh về vì căn bệnh đã chuyển qua giai đoạn cuối. Ban đêm có những người tốt bụng cho anh một chỗ ngoài hành lang để ngủ, còn ban ngày phải ra ngoài đường ngồi. Gương mặt anh lồi lõm, chai cứng, đen đủi như vỏ cây mít già, nên không ai có thể ngờ anh chỉ mới 34 tuổi. Mà làm sao người ta có thể đoán được tuổi khi nhìn gương mặt không còn hình người ấy? Những ngày cuối đời này, anh rất hối hận về những tội lỗi của mình. Thấy chúng tôi đến, anh vui, nhưng lúc nào cũng day dứt về những tội lỗi trong quá khứ. Gặp anh, chúng tôi thường nói cho anh nghe về lòng nhân từ tha thứ của Thiên Chúa. Đôi khi anh hỏi tôi những câu rất ngộ nghĩnh. Đi tu là không được có vợ, phải không thầy? Tôi cười trả lời anh, đúng rồi. Anh nói thêm, như vậy chắc buồn chết. Tôi chưa kịp phản ứng gì, thì anh nói thêm, nhưng mà em muốn được như các thầy lắm, tâm hồn lúc nào cũng thanh thản. Chúng tôi chào anh ra về, và không quên tặng anh chút quà nhỏ. Nhận quà trong tay, anh xúc động đến rơm rớm nước mắt. Tôi hiểu thân phận của một đứa bé mồ côi, lớn lên từ bến xe như anh, chắc chưa được ai yêu thương cách chân tình. Muốn có điều gì, anh phải dùng đến sức mạnh để chiếm đoạt. Bây giờ gặp những người đến với anh bằng tình thương, anh xúc động là phải. Gương mặt cô hồn của anh, khi xúc động, nhìn cũng dễ thương lạ.
Rời khỏi khu bến xe ấy, chúng tôi đi ngang qua dãy quán nhậu sặc tiếng chửi thề và mùi dao búa vằn vện bằng hình xăm trên người của những gã đàn ông đang ngồi nhậu đầy đường mà nghe rờn rợn gai óc. Trên đường về, lòng chúng tôi cứ mãi chăn trở cho những mảnh đời nát vụn kia. Lúc này đường phố đã lên đèn, nhà hàng, khách sạn đua nhau mọc lên san sát hai bên đường với muôn vàn đèn hoa rực rỡ, khoe màu cho một thành phố đang bước vào giai đoạn hưởng thụ. Nhưng mấy ai biết rằng, đằng sau những vẻ đẹp hào nhoáng ấy, có nhiều con người đang dần dần nát vụn. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi bài suy niệm ngắn với tựa đề Rủa Xả của linh mục L. Lawer. Khốn cho kẻ tin cậy người phàm và vịn trên cánh tay xác thịt, còn với Gia-vê thì trở lòng. Trích Jeremiah đoạn 17 câu 5. Chửi thề là một từ ngữ thông dụng nhẹ của rủa xả. Nơi công xưởng, trường học và ngay tại các gia đình có rất nhiều chửi thề, nghĩa là chửi thề xảy ra liên tục. Những chửi thề thực sự tác hại, nó gây đau đớn cho con người và nhiều khi hủy diệt họ nữa. Tuy nhiên, những người đã chịu phép rửa trong cái chết của Chúa Giê-xu. Trích thư gửi tín hữu Roma đoạn 6 câu 3. Thì được thông dong khỏi những lời nguyền rủa đó. Chúa Giê-xu, Đấng Kitô đã chuộc ta khỏi án chúc giữ của lề luật. Một khi Ngài đã nên đồ chúc giữ vì ta, bởi đã viết là đồ chúc giữ. Phàm ai bị treo cây gỗ, Trích thư Galat đoạn 3 câu 13. Dầu vậy, chúng ta phải sống bí tích rửa tội của chúng ta. Chúng ta thực hiện điều đó không phải bằng sự tin tưởng nơi chính chúng ta và những người khác. Trích Jeremiah đoạn 17 câu 7. Nhưng vào Thiên Chúa. Chúng ta tin tưởng Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta kể cả những vật chất. Vì thế, chúng ta chọn sống đơn nghèo trong một hình thức nào đó, như Phúc âm Luca đoạn 6 câu 20. Chẳng hạn, thu nhỏ lại cuộc sống và sống khắc khổ. Chúng ta tin tưởng Chúa Giê-xu là bánh hàng sống. Phúc âm Gioan đoạn 6 câu 35. Vì thế, chúng ta khao khát sự công chính và đóng đinh các ước muốn xác thịt. Trích thư Galat đoạn 5 câu 24. Chúng ta tin tưởng Chúa Cha tha thứ cho chúng ta không đếm kể tội lỗi như thế nào. Vì thế chúng ta khóc than các tội lỗi của mình. Phúc âm Luca đoạn 6 câu 21, thư thứ 2 Corinto đoạn 7 câu 10. Chúng ta tin tưởng Chúa sẽ bảo vệ và phục sinh chúng ta, do đấy chúng ta chọn sống mạnh mẽ cuộc sống Kitô giáo dù có bị bách hại. Phúc âm Luca đoạn 6 câu 22. Hãy sống bí tích rửa tội của các bạn bằng tin tưởng vào Chúa nhiều cách cụ thể, đừng rủa xả làm mất phúc lành của Chúa. Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.